Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ năm ngày 29 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Cuba.
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri Hải Phòng trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
Thanh tra Chính phủ xác minh ngẫu nhiên tài sản của 30 người có chức vụ tại 7 bộ ngành.
Ukraine công bố cơ chế tái thiết đất nước sau xung đột. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 29 tháng 9 tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm ngoài khu vực Mỹ Latin đầu tiên của Thủ tướng Cuba kể từ khi nhậm chức vào tháng 12 năm 2019, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Cuba đến Việt Nam kể từ năm 2018. Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz nhằm triển khai các nội dung thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tiếp nối và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba, thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc tiếp tục phát triển và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết thủy chung, tin cậy lẫn nhau, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước. Ngay trước lễ đón chính thức, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sau lễ đón, hai thủ tướng tiến hành hội đàm tại trụ sở Chính phủ. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz sẽ chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nhân chuyến thăm, Thủ tướng Cuba sẽ vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, dự lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa hai bên, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Cuba, gặp lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và một số hoạt động khác.
Sáng nay tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, rất nhiều kiến nghị của cử tri đã được gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Đáng chú ý là đề nghị về cơ chế định giá thuốc, bảo đảm cung ứng đủ thuốc khám chữa bệnh, cơ chế chính sách bảo đảm đời sống cho cán bộ viên chức y tế, tránh việc thất thoát nguồn lực và thu hút được nhân tài cho ngành, yêu cầu xây dựng các bộ luật cần tích hợp đồng bộ để bảo đảm giảm thủ tục hành chính, dễ thực thi, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng thông báo với cử tri, tình hình kinh tế xã hội nước ta năm nay rất khả quan. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế quý 3 năm nay đạt mức 13,67%, 9 tháng tổng tăng trưởng GDP bình quân khoảng 8,83%. Nếu quý 4, chúng ta tập trung nỗ lực thì hoàn toàn có khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng cho cả năm. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng phân tích các yếu tố bất lợi có khả năng tác động tiêu cực tới nền kinh tế nước ta, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải tiếp tục thủ tục, linh hoạt thích ứng với các tình huống phát sinh.
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2022. Theo kế hoạch, Thanh tra Chính phủ chọn ra 7 đơn vị để xác minh, gồm các bộ, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, xây dựng, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Thanh tra Chính phủ sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 30 cán bộ công chức có phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên tại 7 bộ ngành trên để xác minh tài sản. Trong đó có 8 người ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 5 người ở Bộ Tài nguyên và Môi trường, 5 người ở Bộ Xây dựng và các đơn vị còn lại mỗi nơi 3 người.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội vừa xem xét và thi hành kỷ luật về mặt đảng đối với nhiều đảng viên tại hai viện lớn có liên quan đến vụ Việt Á. Theo đó, Đảng ủy Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Đảng ủy Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế nhiệm kỳ 2016-2020 bị yêu cầu kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm và khắc phục các vi phạm khuyết điểm. Ngoài ra, một số đảng viên tại một số cơ quan khác cũng đã bị kỷ luật với hình thức từ khiển trách, cảnh cáo tới khai trừ ra khỏi đảng.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống thiên tai cho biết, thống kê sơ bộ thiệt hại sau bão số 4. Bão số 4 đã làm 57 người bị thương, 94 nhà sập, hơn 3.200 nhà bị hư hỏng tốc mái, 77 điểm trường bị ảnh hưởng, gần 300 hectare lúa, hơn 1.000 hectare hoa màu, thủy sản bị ngập, hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, 65 vị trí bị ngập, sạt lở và 4 cầu treo, cầu tạm bị cuốn trôi, hơn 10.500 trạm biến áp mất điện tạm thời.
Sáng nay, công ty than Nam Mẫu thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam vừa xác nhận đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến hai công nhân của công ty tử vong và một công nhân bị thương. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do trong quá trình căn chỉnh nền lò và lắp đặt đường sắt, các công nhân đã chạm phải mìn dẫn đến tai nạn.
Tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 3 năm 2022 diễn ra sáng nay ngày 29 tháng 9, Tổng cục Thống kê cho biết nhiều ngành khôi phục mạnh mẽ giúp tổng sản phẩm trong quý 3 đạt mức tăng khá cao 13,67%, mức cao nhất từ năm 2011. GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022. Các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của chính phủ đã phát huy hiệu quả.
Cũng theo Tổng cục Thống kê, tính chung 9 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt khoảng 1,87 triệu lượt người, gấp 16,4 lần so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn giảm nhiều so với cùng thời điểm năm 2019. Tính riêng tháng 9 năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 432.000 lượt, giảm 11,2% so với tháng trước.
Hôm qua, tại cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tổ chức tiếp nhận 110 công dân Việt Nam do trạm kiểm tra biên phòng Hà Khẩu Trung Quốc trao trả. Tất cả các công dân này đều mang quốc tịch Việt Nam ở 11 địa phương khác nhau trong cả nước, gồm 69 nam và 41 nữ, độ tuổi từ 19 đến 42 tuổi. Đa số những người này đều vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê và được trao trả lại Việt Nam do không đủ giấy tờ hợp lệ.
Bắt đầu từ ngày 28 tháng 9, cặp cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam và Lý Hỏa, thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tạm dừng thông quan do phía Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Dự kiến từ ngày 8 tháng 10, cặp cửa khẩu này sẽ mở cửa thông quan trở lại.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc FAO, Khuất Đông Ngọc ngày 28 tháng 9 đã đưa ra cảnh báo các cuộc xung đột và những tác động liên quan đến khí hậu sẽ vẫn là những nguyên nhân chính gây ra các cuộc khủng hoảng lương thực. Theo ông Khuất Đông Ngọc, tất cả 5 mức cao nhất chỉ số giá lương thực của FAO đều đã được ghi nhận trong năm 2022 do giá nhiên liệu tăng cao và các vấn đề chuỗi cung ứng liên quan đến xung đột ở Ukraine.
Ngày 28 tháng 9, hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine đưa thông tin Phó Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Ukraine, ông Kirilo Timoshenko, đã công bố cơ chế tái thiết đất nước sau xung đột với tên gọi Kế hoạch Phục hồi Nhanh. Trong khuôn khổ kế hoạch tái thiết, Ukraine sẽ kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ tài chính để giúp nước này khôi phục các cơ sở hạ tầng bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề trong cuộc xung đột. Đầu tháng này, chính phủ Ukraine, Ủy ban châu Âu và Ngân hàng Thế giới WB công bố báo cáo cho thấy chi phí tái thiết Ukraine ước tính lên tới 349 tỷ đô la Mỹ.
Báo Financial Times ngày 28 tháng 9 dẫn lời ông Rafael Bontic, chủ tịch chi nhánh Atlanta của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, bày tỏ ủng hộ ngân hàng này tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp định kỳ vào tháng 11 tới. Việc quan chức Fed đưa ra ý kiến trên trong bối cảnh ngày càng nhiều người lo ngại việc Fed liên tục tăng lãi suất có thể ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế Mỹ và toàn cầu.
Ở một diễn biến liên quan, nhiều chuyên gia kinh tế Mỹ bày tỏ quan ngại về nguy cơ kinh tế Mỹ và toàn cầu rơi vào suy thoái trong năm 2023. Trung tâm nghiên cứu Ned Davis công bố báo cáo dựa trên mô hình xác suất cho thấy nguy cơ kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái trong năm 2023 lên tới 98,1%, mức được coi là nghiêm trọng. Con số này tương đương giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009 và giai đoạn đầu bùng phát đại dịch COVID-19 năm 2020.
Chính phủ Mỹ đã công bố con số tiếp nhận người tị nạn cho năm tài chính 2023 bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Trong bối cảnh, những người ủng hộ đang thúc đẩy chính quyền Tổng thống Biden cho phép nhiều người tị nạn hơn vào đất nước này. Theo đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đặt giới hạn tiếp nhận người tị nạn vào Mỹ ở mức 125.000 người cho năm sau.
Bão Ian đã đổ bộ vào bang Florida, Mỹ chiều qua theo giờ địa phương. Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận ở Mỹ, đạt cấp độ 4 trên thang đo 5 cấp độ của Mỹ. Theo ước tính, đã có 2,5 triệu người tại Florida phải sơ tán, trong khi có hơn 1 triệu hộ gia đình và cơ sở kinh doanh ở Florida bị mất điện. Chính phủ liên bang đã cử 300 đội y tế đi với xe cứu thương tới hiện trường bão, đồng thời sẵn sàng cấp 3,7 triệu bữa ăn và 3,5 triệu lít nước sau khi bão đi qua.
Một nghiên cứu của Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore vừa công bố mới đây cho thấy, qua theo dõi 48 thành phố qua hình ảnh vệ tinh trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020, thấy mức lún trung bình là 16mm mỗi năm, trong đó một số thành phố lún đến 43mm. Hiện tượng sụt lún này được cho là đã kết hợp cùng với các tác động từ nước biển dâng cao. Thành phố Hồ Chí Minh có độ lún ở mức 2,8cm và nằm trong top 10 thành phố đang lún nhanh nhất trên thế giới. Liên Hợp Quốc ước tính mực nước biển dâng trung bình trên toàn cầu là khoảng 3mm mỗi năm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, năm nay có một tín hiệu đáng chú ý là khi nhiều thí sinh đã chủ động ưu tiên lựa chọn học nghề dù mức điểm có khả năng trúng tuyển vào đại học.
Thời gian học nghề ngắn, cùng với việc ra trường có thể có việc làm ngay, đang khiến lựa chọn học nghề được nhiều học sinh lựa chọn. Hãy cùng chúng tôi đến với ghi nhận ngắn ngay sau đây.
Chính sách học bổng, cam kết việc làm, mở thêm các nhóm ngành nghề mới có sức hút lớn là những lý do khiến Hoàng Nghĩa Sĩ ở Đan Phượng, Hà Nội và Nguyễn Quang Trường ở Quảng Ninh quyết định chọn vào trường nghề thay vì vào đại học. Mặc dù điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của hai em thừa khả năng đăng ký vào một số trường đại học.
Nhà trường có cam kết là kiểu khi học xong thì sẽ hỗ trợ tìm việc làm cho học sinh.
Đối với em, ngành ô tô hiện tại ở Việt Nam nó đang phát triển, ô tô nó cũng nhiều. Trường mình cũng liên kết với các công ty lớn như là VinFast. Thì nói vậy thì cơ hội việc làm lúc em ra trường sẽ là nhiều.
Với chính sách doanh nghiệp tham gia từ khâu tuyển sinh đến khâu tuyển dụng đã thu hút số lượng thí sinh đăng ký học nghề tăng đều trong 3 năm trở lại đây. Chỉ cần chuẩn bị ra trường, các doanh nghiệp đã đánh giá năng lực ngay và nhận vào làm việc với mức lương khởi điểm từ 10 đến 15 triệu, khiến nhiều em lựa chọn việc học nghề thay vì mất 4 năm trên giảng đường đại học. Ông Nguyễn Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội nói:
Chúng tôi có một cái trung tâm truyền thông hỗ trợ việc làm và hợp tác doanh nghiệp, cũng thực hiện cái nhiệm vụ là kết nối các doanh nghiệp, xây dựng cái mạng lưới doanh nghiệp để kết nối với nhà trường. Cái quá trình mà thi tốt nghiệp như thế thì doanh nghiệp cũng đánh giá luôn được là học sinh sinh viên nào có thể đáp ứng được với cái điều kiện của doanh nghiệp đấy và giữ lại luôn học sinh đấy để sau này sẽ làm các cái kỹ thuật viên.
Không chỉ nhà trường, hiện nay nhiều doanh nghiệp sẵn sàng trả mức lương cao đối với các học sinh có tay nghề đã giúp không ít học sinh chỉ ra trường là tìm được việc làm. Mặt khác, các doanh nghiệp cũng không cần phải mất nhiều chi phí để tuyển dụng lao động và đào tạo lao động. Ông Trần Vĩnh Hoàng, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Long Quang cho biết thêm.
Lao động là có những kiến thức là rất là thực tế và sát luôn với doanh nghiệp của chúng tôi. Và tiếp đến là các em là có luôn là cái đầu ra, tức là có luôn công ăn việc làm và cũng là phù hợp với các nguyện vọng của em.
Theo Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có đến 85% sinh viên học nghề ra trường có việc làm. Thậm chí, nhiều trường còn cam kết trả lại tiền học phí nếu sinh viên ra trường không xin được việc làm. Điều này đã tạo thêm sức hút với học nghề trong bối cảnh cử nhân thất nghiệp tỷ lệ không nhỏ. Và trong bối cảnh Việt Nam vẫn đang trong tình trạng thừa thầy thiếu thợ, thì đây là một hướng đi giúp giải quyết căn bản thực tế như hiện nay.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.